Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: Bình an cho các con. Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người đó được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Didimo không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: Chúng tôi đã xem thấy Chúa. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: Bình an cho các con. Đoạn người nói với Tôma: Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng nhưng hãy tin. Tôma thưa rằng: Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Chúa Giêsu nói với ông: Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng chúng ta vừa nghe xem ra muốn đặc biệt cho thấy sự cứng lòng tin của ông Tôma. Nhưng mà nếu chúng ta đọc kỹ các sách tin mừng, đặc biệt là tin mừng theo Thánh Marco, thì chúng ta thấy các tông đồ khác cũng cứng lòng tin không kém gì Tôma. Thánh Marco nó kể rằng khi Maria Magdala kể lại chuyện Chúa Giêsu đã sống lại thì các tông đồ không tin. Rồi khi các môn đệ làng Emmaus cũng đến kể cho các tông đồ nghe Chúa đã sống lại, các ông cũng không tin. Chỉ khi đích thân Chúa Giêsu hiện ra với các ông, lúc đó các ông mới tin. Thế thì Tôma cũng thế, chưa trông thấy Chúa hiện ra với mình, các tông đồ kể lại không tin. Chỉ khi Chúa Giêsu đích thân hiện đến, Tôma mới tin. Tin một cái người chết sống lại cực kỳ khó. Cái điều quan trọng bài tin mừng hôm nay muốn nói với chúng ta là Chúa đã muốn cho Tôma, cho các tông đồ thấy cái gì ở trên cái thân xác phục sinh của Chúa. Chúa nói với Tôma: Hãy đưa ngón tay vào đây và hãy nhìn xem cái lỗ đinh ở trên tay Thầy. Hãy thọc tay vào đây, thấy cái gì trên cạnh sườn của Thầy. Rồi đừng cứng lòng nữa mà hãy tin. Nghĩa là Chúa muốn cho các tông đồ, đặc biệt là Tôma, thấy được dấu vết thương tích của cuộc khổ nạn nơi thân xác phục sinh của Chúa Giêsu. Và những dấu vết thương tích đó cho thấy rằng nơi thân xác phục sinh của Ngài có cả một cái nhân loại tội lỗi. Cả cái nhân loại tội lỗi đó hiện diện nơi cái thân xác phục sinh của Giêsu. Cái nhân loại tội lỗi đó đã hành hạ Chúa Giêsu, đã đóng đinh Chúa Giêsu, đã giết chết Chúa Giêsu. Cái nhân loại đó gồm các lý hình, gồm các quan tòa, pha-ri-sêu, rồi gồm cả các tông đồ nữa, bỏ rơi Chúa, bán Chúa, chối Chúa. Nhìn nơi cái thân xác phục sinh Chúa Giêsu có cả một cái nhân loại tội lỗi, nhưng mà Chúa đã thắng tội lỗi. Cho nên khi chúng ta cảm thấy mình nhớp nhúa quá, nhầy nhụa quá, tội lỗi quá, chúng ta đừng có tuyệt vọng như là Giuđa treo cổ tự tử. Không, Chúa đã gánh lấy tội chúng ta và Chúa đã thắng tội lỗi rồi. Cho nên chúng ta hãy đến với cái thân xác phục sinh của Chúa Giêsu để đón nhận cái sức mạnh chiến thắng đó, để tẩy xóa những nhớp nhơ tội lỗi trong ta, để chúng ta tìm lại cái sự thánh thiện ban đầu. Rồi những dấu vết thương tích ở trên thân xác phục sinh của Chúa Giêsu cho thấy cả một cái nhân loại đau khổ. Chúa Giêsu đã đến trong trần gian chia sẻ những đau khổ của con người. Và Ngài cũng đang ở với chúng ta để cùng chịu đau khổ với chúng ta. Có những người khi rơi vào khổ đau thì trầm cảm, rồi thậm chí là đi tìm cái chết để giải quyết cái nỗi đau của mình. Nên mình phải thông cảm với những người đó thôi. Nhưng mà chúng ta đừng để cho bản thân của mình như vậy. Đừng quá đau khổ rồi trầm cảm rồi chỉ muốn chết thôi. Không, Chúa đã chiến thắng đau khổ rồi. Mình đến với Chúa, đến với Chúa Giêsu phục sinh, nó cái thân xác nó có dấu vết thương tích đó, để ban sức mạnh cho chúng ta, để chúng ta chiến thắng đau khổ và làm cho những đau khổ đó trở thành cái nguồn ơn cứu độ cho bản thân, cho mọi người chung quanh. Và qua đó thì chúng ta thấy những cái dấu vết thương tích ở nơi thân xác phục sinh của Giêsu nó trở thành nguồn của lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót đó lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Lòng thương xót đó lớn hơn tất cả những đau khổ của chúng ta. Lòng thương xót đó mang lại bình an cho chúng ta, cho dẫu là cuộc đời của mình, bản thân của mình đang có nhiều khó khăn rắc rối, đang có nhiều nhạy nhụ vân vân, mình vẫn tìm thấy bình an. Chúa hiện ra, Chúa nhắc đi nhắc lại bình an cho các con. Lòng thương xót của Chúa bao trùm, mang lại bình an cho chúng ta bất chấp tâm tối cái gì nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Cho nên chúng ta cảm tạ lòng thương xót của Chúa. Con luôn luôn bình an vì con hiểu được Chúa thương xót. Và chúng ta cảm thấy có biết bao nhiêu người khác chưa gặp được Chúa Giêsu phục sinh thì lòng của họ chưa đạt được cái sự bình an. Cho nên chúng ta phải cùng với Chúa Giêsu phục sinh cầu nguyện kết hiệp với Ngài, giúp cho người ta nhận ra Chúa Giêsu phục sinh đó là cái bí quyết của cuộc sống bình an, hạnh phúc. Chúng ta truyền giáo bằng cách nói cho người khác biết, chúng ta dâng những bác ái yêu thương, thể hiện lòng thương xót bằng cách thông cảm, bao dung thư tha với tất cả mọi người. Và chúng ta cũng có thể có những cái tác phẩm nào đó trên mạng để giúp người ta nhận ra lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng con và cho tất cả mọi người cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, để cuộc sống hàng ngày chúng con được bình an và bước qua đời sau chúng con được chia sẻ mọi vinh hiển bên cạnh thân xác phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu.